kính mời quý thính giả bắt đầu theo dõi câu chuyện đồng quê miền Nam mang tựa đề Hai Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Vân Yến và Thanh Tùng. Mặt 1A.
Hồi giữa thế kỷ thứ 19, sau khi triều chúa Nguyễn ở Huế được nắm chủ quyền thống trị cả vùng đất Việt Nam này, thì phân ranh chia mấy trấn, mỗi trấn chia mấy đạo, rồi đặt quan cai trị cho nhân dân từ Quảng Bình trở vô được đem gia quyến đến khai cơ lập nghiệp. Dùng Gò Công hồi đó gọi là Kiến Hòa Đạo, thuộc về Trấn Định là Mỹ Tho bây giờ. Cụ Phạm Đăng Xương, một nhà nho học uyên thâm, gốc ở Hương Trà thuộc vùng Huế bây giờ, chở gia quyến vào Nam, chọn dòng Sơn Quy trong đảo Kiến Hòa làm chỗ định cư. Cụ đốn cây cất nhà và quy dân về ở chung quanh cụ. Điền địa phì nhiêu, trên dòng cải rau bắp đậu thứ nào cũng dễ trồng, dưới ruộng thì lúa cấy đám nào năm nào cũng xanh tốt. Nhân dân thấy vậy bèn tụ tập về đó ở làm ăn, gây cho Sơn Quy một thời phong phú thịnh vượng. Cụ Phạm Đăng Xương thấy vậy mới mở trường dạy học. Người gần kẻ xa hay việc ấy thì lần lượt đến xin thọ giáo. Vì đạo học của cụ Phạm vừa uyên thâm vừa hoạt bát, cho nên môn đệ của cụ người nào cũng nên danh. Thuở ấy người ta kính mến cụ, nên kẻ lớn người nhỏ đều gọi cụ là Kiến Hòa Tiên Sanh. Chừng cụ qua đời, con của cụ là Phạm Đăng Long nối nghiệp mà dạy học.
Thanh danh Kiến Hòa Tiên Sanh càng lừng lẫy hơn đời trước, bởi vì cụ Phạm Đăng Long đào tạo môn đệ được nhiều người rất hiển đạt, như ba cụ Võ Văn Lượng, Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô. Khi cụ Hoài, Quốc Công Võ Tánh đến dòng tre chiêu binh khởi nghĩa, ba cụ ra giúp làm phó tướng đắc lực, sau thì giúp chú Nguyễn lập được đại công. Cụ Nguyễn Hoài Quỳnh thi đậu khóa Tân Hợi 1791, mở đầu tại Gia Định, cũng là môn đệ của cụ Phạm Đăng Long, sau làm quan lên tới những chức Nghệ An Hiệp Trấn, Thanh Hóa Hiệp Trấn, Thanh Hòa Điện Phụ Đạo, Bắc Thành Binh Tàu, chừng mất được tặng tước Chánh Trị Khanh.
Mà công lớn hơn hết của cụ Phạm Đăng Long là công cụ dạy người con của cụ, là cụ Phạm Đăng Hưng, khóa Bính Thìn năm 1796, thi đậu thủ khoa, được sơn vào bộ tham mưu chúa Nguyễn Ánh, luôn luôn theo chúa ra chính phạt đàng ngoài. Cuộc đại định đã xong, chúa Nguyễn Ánh lên ngôi cửu ngũ xưng hiệu Gia Long, thì cụ Phạm Đăng Hưng làm đại thần tại triều Huế. Đến năm 1813, cụ được thăng chức thượng thơ bộ lễ, và cụ ngồi địa vị ấy luôn cho tới khi cụ thất lộc là năm 1825, dày đời vua Minh Mạng.
Năm 1824, vua Minh Mạng đã có nạp con gái của cụ vào làm tiểm đệ, làm vợ Đông Cung Thái Tử năm 1841. Đông Cung lên ngôi, xưng hiệu là Thiệu Trị, thì con gái cụ Phạm Đăng Hưng lên ngôi hoàng hậu.
Năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, Hoàng Thái Tử nối ngôi xưng hiệu Tự Đức, mới phong cho mẹ là con của cụ Phạm Đăng Hưng chức Từ Vũ Hoàng Thái Hậu. Vua Tự Đức lại truy phong cụ Phạm Đăng Hưng tước Đức Quốc Công, cụ Phạm Đăng Long tước Phước An Hầu, cụ Phạm Đăng Xương tước Bình Thành Bá, cụ Phạm Đăng Thiên tước Mỹ Khánh Tử, cụ Phạm Đăng Khoa tước Trung Thuận Đại Phu.
Phủ thờ lập tại dòng Sơn Quy là lập để thờ năm vị này. Có 11 ngôi mộ của Phạm tộc nằm phía sau phủ thờ. Ấy vậy, hồi thế kỷ 19, dòng Sơn Quy nổi danh và hưng thạnh là nhờ văn học uyên thâm của Phạm tộc, cũng như dòng tre nằm gần đó nổi danh là nhờ tài văn liệt của cụ Hoài Quốc Công Võ Tánh. Ngày nay tại đó vẫn còn đền thờ.
Nhờ hai trường hợp đó, sau còn nhờ cụ Trương Công Định ẩn nấp theo mấy dòng mà kháng chiến với binh đội Pháp, khi nước Pháp mới chiếm trị vùng Gò Công, nên Gò Công mới được tiếng là địa linh nhân kiệt. Người nhờ đất mà kiệt, hay là đất nhờ người mà linh? Hai vấn đề ấy ai muốn phân giải thế nào tùy ý.
Từ khi cụ Phạm Đăng Hưng thi đậu đi làm quan, thì cụ Phạm Đăng Long một là vì già yếu, hai là vì thấy cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã kêu gọi hàng thanh niên cường tráng, ai cũng phải lo giúp nước dẹp loạn, không thể ngồi yên mà học nữa được, nên cụ thôi đạo học, để cho môn đệ ở trong vòng dạy trẻ em đồng ấu lần lần vậy thôi.
Đến nửa thế kỷ thứ 19, có ông Phạm Chí Hiền, nhà ở dòng Sơn Quy, thuộc miêu duệ của Phạm tộc ngày trước. Ông mở trường dạy đạo học lại, ý muốn kế chí cho tiền nhân. Môn đệ gần xa đến xin thọ giáo với ông được vài chục người, cả thảy đều mẫn cán, quyết đi đường khoa cử.
Trong đám môn đệ này, ông Phạm Chí Hiền nhận thấy có cậu Lê Hữu Hào, gốc ở xóm Tre, học lực trội hơn hết. Ông đặt hy vọng vào tài học của cậu, tin chắc khoa thi sắp tới, cậu sẽ gửi bước thang mây.
Nào dè đến đầu năm Tự Đức thứ 12 là năm 1859, thầy trò lại nghe tin binh thuyền Pháp quốc vào cửa Cần Giờ, bắn phá những pháo đài của Việt Nam đóng dài theo mé sông, dường như quyết ý muốn tiến vào mà đánh thành Gia Định. Nghe tin ấy, ông Phạm Chí Hiền bàn luận với môn đệ, thầy trò đều không an trong lòng. Có vài cậu nóng nảy xin đi nghe tin tức. Cách ít ngày, có tờ của quan tổng đốc Gia Định gửi đến Gò Công, lúc đó gọi là huyện Tân Hòa, cho hay quân đội Pháp đã chiếm thành Gia Định và khuyên nhân dân cường tráng hãy đến tỉnh xin đầu quân mà tiêu trừ giặc ngoại xâm. Thầy buồn rầu về nặng nước, trò bối rối về phận làm trai. Thầy trò bàn tính với nhau mới định đóng cửa trường, ai về nhà nấy, đặng lo sắp đặt việc nhà rồi ra hiến thân cứu nước.
Lê Hữu Hào, môn đệ cao lớn hơn hết của ông Phạm Chí Hiền ở Sơn Quy, năm nay cậu đã được 24 tuổi, dốc cao lớn, sức khỏe mạnh. Cậu là con của ông Lê Hữu Thuận, nhà ở xóm Tre gần mé sông Bao Ngược. Ông Lê Hữu Thuận tuổi đã đến lục tuần, quá vợ mấy năm nay, chỉ có một người con trai là Hữu Hào đó mà thôi. Hồi còn trai thì ông có học lem nhem được ít năm, nên ông mang cái thành kiến cho trong tứ dân duy có bậc sĩ là quý hơn hết, sĩ ở trên các nông, công và thương.
Khi Hữu Hào lớn lên, ông thấy con có chí ham học, ông mới mong cho con ông học đặng đi thi làm ông tú, ông cử, mà mai vượt lên tới bậc ông cống, ông nghè, đặng làm quan, rồi lộng ông đi trước, dõng bà theo sau, làm cho tông môn được rõ ràng trong làng xóm. Nuôi cái mộng đó, ông không chịu tập cho con biết làm ruộng đặng ngày sau kế nghiệp nhà nông cho ông. Ông để con học với thầy trong làng mấy năm, chừng đủ sức nghe giảng tứ thơ, ngũ kinh rồi, ông mới cho vào dòng Sơn Quy thọ giáo với ông Phạm Chí Hiền, thầm nghĩ rằng ở vùng Khổng Tước phải học với thầy ở Sơn Quy mới hiển đạt được.
Mấy năm con đi học, ông ở nhà cặm cụi cùng người cháu trong họ là Tư Cầu, lo cày cấy vài mẫu đất của ông, phá rừng làm ruộng ở phía rạch Nhợ để lấy lúa ăn. Tư Cầu đã 40 tuổi, thuở nay có tính như Phật cùng nên không có vợ con, cứ ở với ông Lê Hữu Thuận là chú họ, cũng như người gia dịch, ở đặng nhờ hột cơm manh áo, chứ không kể công mà đòi tiền mướn.
Ông Lê Hữu Thuận không giàu mà cũng không nghèo. Ông ở trong một nhà lá ba căn sạch sẽ, phía sau có một nhà nhỏ để nấu ăn. Ông có nuôi vịt, nuôi heo, lại có một chiếc ghe nhỏ đậu trong xẻo phía sau hè, ghe ấy dùng để ra mé sông Bao Ngược, câu cá, lưới tôm mà ăn mỗi bữa. Hôm đó mặt trời vừa xế bóng, Tư Cầu đi thăm ruộng mới cấy xong cách ba bữa trước. Ông Lê Hữu Thuận ở nhà tính nấu cơm sớm, đặng Tư Cầu về có sẵn mà ăn, rồi nước rồng chèo ghe ra sông cái giăng câu mà kiếm cá. Ông mới tính chớ chưa làm, bỗng thấy con là Lê Hữu Hào dài mang gói lơn tơn đi vô sân. Hữu Thuận bước ra mừng con và hỏi:
Con về thăm nhà phải không? Chuyến này con tính ở chơi bao lâu mà sao mày mang gói lùm xùm dữ vậy?
Hữu Hào bước vô nhà, nghiêng vai cho súc cái gói sách vở quần áo mùng gối trên gián, rồi ngó cha chậm rãi nói:
Dạ thưa cha, bởi vì có giặc nên thầy biểu nghỉ học để xem coi thời cuộc biến chuyển thế nào rồi sẽ hay thưa cha.
Ủa, giặc ở đâu? Sao ở nhà đây không nghe nói gì hết trơn vậy?
Dạ thưa cha, cách 10 bữa rồi có người ở Dàm Láng lên Sơn Quy thăm bà con. Họ nói rằng á, có mấy người bên Lý Nhân chở vợ con qua bên nhà mình mà lánh nạn, bởi vì có tàu của Pháp chở binh vào cửa Cần Giờ, rồi bắn pháo đài phòng ngự của mình, giặc đang mạnh mẽ vào nhà bè đó.
Còn binh lính của mình đâu? Sao các quan không xua ra mà chống cự chứ?
Dạ có lẽ cũng có chống cự đó cha, nhưng mà binh mình thế yếu nên chống cự không nổi, bởi vì hôm qua có tin quan huyện được tờ của quan tỉnh cho hay là giặc có hạ được Thành Gia Đỉnh rồi.
Trời ơi, Thành Gia Đỉnh mà mất thì còn gì nữa mà kể.
Dạ thưa cha, bởi vậy quan trên biểu phải khuyên dân cường tráng nên sửa soạn đi lính đặng dẹp giặc mà cứu quốc gia lâm nguy. Thầy con nghe như vậy mới bảo chúng con nghỉ học đặng về thu xếp việc nhà lo cứu dân cứu nước đó cha.
Phải vậy chứ sao, giặc nó đã phá lũy đoạt thành rồi, còn học gì nữa được mà học. Lúc thái bình thì yểm võ tu văn, cơn bát loạn thì phải yểm văn tu võ. Thôi, đường khoa mực của con hết kể rồi. Phải cha mà dè như vậy đó, thì mấy năm trước cha con vô dòng tre mà học võ nghệ thì hợp thời hơn đó.
Dạ thưa cha, giặc tình cờ ở đâu nó tới mà gây họa, làm sao mình biết trước mà liệu được?
Anh em bạn học của con họ tính toán ra làm sao?
Thưa cha, có người quyết về làm đơn, đem đến huyện xin cho đi lính đặng mà đánh giặc. Mà phần đông đó thì nói là để về thưa cha mẹ coi cha mẹ định lẽ nào. Mấy anh đã có vợ con thì coi bộ bối rối lắm.
Mấy người có vợ có con họ do dự là phải. Đi đánh giặc chứ có phải là đi chơi sao? Rối có bề nào bỏ vợ con lại ai nuôi? Phận con chưa có vợ con gì hết, con có tính đi hay không?
Thưa cha, con còn đang phân vân, chưa quyết định, con tính về hỏi cha đó.
Làm trai, một bên vai mang nợ nước, một bên nữa mang ơn nhà, hai vai đều mang nặng. Thôi, chiều rồi, để nấu cơm ăn rồi tính sau nghe.
Ông Thuận đi vô trong tính nhúng lửa đã nấu cơm. Cậu Hào xách gói đồ đem để trên cái giường giữa vách, là chỗ hãy cậu về nhà thì cậu ngủ ở đó. Từ cậu đi thăm ruộng về, quần áo ướt nem, dựng câu tre ngoài cửa, bước vô thấy Hào thì mừng hỏi lăng xăng. Ông Thuận ở nhà sau nghe có tiếng Tư Cầu nói chuyện, thì ông bước ra hỏi đám mưa hồi khuya có làm cho đám ruộng mới cấy sau đó lúa nổi nhiều hay không. Cầu nói là có nổi chút đỉnh nhưng mà anh đã dặm lại rồi. Ông Thuận biểu Cầu vô thay áo quần cho khô, rồi coi chụm lửa nấu cơm ăn sớm, đặng nước rồng đi giăng câu kiếm cá để ăn. Nghe con nói chuyện giặt, nãy giờ ông lo trong trí, nên Tư Cầu đi vô trong rồi thì ông leo lên võng mà nằm. Ông đưa cọt kẹt một hồi rồi ông nói với con.
Tuy con chưa có vợ con gì hết, nhưng mà con còn một cha già, đó cũng là một gánh nặng đó. Đã biết làm trai thì phải trả nợ nước, nhưng người ta có một mình ba anh em chẳng nói chi. Cha con mình con hả? Bây giờ ha, nếu mà con mà đi lính, rủi bỏ thay nơi chốn xa trường, cha ở nhà gặp cơn ương yếu biết cậy ai nuôi dưỡng đây? Huống chi thuở nay con chuyên nghề văn, không có quen nghiệp võ, con đi đánh giặc làm sao cho được chứ?
Thưa cha, con cũng nghĩ như vậy. Ngạc một cái đó là ngoại bang đến giày đạp gian san của mình, chiếm đất đai của mình mà làm chủ, bắt người của mình làm tôi mọi, làm trai ai cũng phải chiến đấu hết, liều thân bảo thủ nước nhà chứ cha. Nếu con mà sợ chết nên diện lẻ này lẻ nọ, cứ chui rút ở nhà, làm như vậy con thấy hổ thẹn quá à.
Để người ta chết cho mình sống mà an hưởng vui sướng thì xấu hổ chứ sao con. Họ đã khinh bỉ mà họ còn chửi rủa, chịu làm sao thú.
Thưa cha, học trong trường á thì con giỏi hơn chúng bạn của con hết thảy. Nếu chúng bạn của con đều hiến thân để cứu dân cứu nước thì con không thể nào co đầu rút cổ ở nhà được.
Vậy chứ sao, người ta làm sao con phải làm theo người ta. Con trốn tránh thì người ta coi con ra cái gì nữa. Mà chuyện giặc giả thì mới nghe phong phanh, chứ chưa có gì chắc chắn. Đợi ít ngày coi có lệnh quan trên dạy làm sao rồi sẽ hay.
Thưa cha, ở các tỉnh đều có vệ binh sẵn hết rồi, binh ấy đó đã luyện tập thành thục, có lẽ quan trên sẽ gom binh ấy mà đánh trước, chừng nào thắng không nổi đấy thì mới kêu thêm lính.
Ừ, con nói phải ạ. Đánh giặc thì phải dùng binh thiện chiến kìa, chứ kêu học trò với dân cài rồi đưa gươm đao súng ống biểu ra trận, họ biết gì đâu mà đánh. Vậy chuyện này không có cần phải gấp đâu. Thôi, con đừng lo, đợi coi có lệnh gì rồi sẽ hay.
Ăn cơm chiều xong, Tư Cầu xuống thuyền đi giăng câu. chuyện giặc giả cứ rạo rực trong lòng ông Thuận hoài. Ông nằm ngồi không yên. Thấy trời còn sớm, ông mới đi dạo xóm chơi, đi kiếm mấy người thân thiết đặng thông tin khó giặc, rồi bàn luận thời cuộc và dò coi ý người trong xóm liệu phải đối phó cách nào. Ông đi chơi đến nửa canh một mới về. Hữu Hào ở nhà nằm trên võng đưa trèo trẹo, mắt ngó thép đèn dầu leo lét đốt để trên bộ gián gần đó, trí tư lự về sự đầu quân xuất trận đặng giữ nước cứu dân. Ông Thuận sang xóm bước vô, Hào lật đật lại gián mà ngồi nhường võng cho cha nằm. Cậu hỏi:
Từ chiều đến giờ cha đi chơi ở đâu vậy cha?
Lại chơi đằng nhà phó Thạ, có mấy người trong xóm tụ lại đó. Cha nói là giặc Pháp đã hạ thành Gia Định rồi, ai nấy đều chưng hửng hết trơn hả?
Thưa cha, họ nghe nói có giặc, coi bộ sợ họ có sợ hay không vậy cha?
Không, họ nói giặc đến thì mình phải đánh chứ sợ gì. Bên ngoại xâm tới đây, họ có biết đường đi nước bước chỗ nào đâu. Mình đặt nghi binh, giặc họ vào chuông cốc đây, mình dây mà giết hết, không còn một con đỏ nữa.
Giặc đánh trên Gia Định chứ phải đánh tại sứ mệnh đây hay sao? Người ta đương cần dùng binh ở trển, thì có lẽ mình phải lên đó mà tiếp tay chứ cha.
Họ nói làm quan bình thường, lên võng xuống dù, có giặc thì phải cầm thương lên ngựa mà đánh giặc. Là dân chỗ nào lo giữ chỗ đó, đâu đâu cũng có dân. Giặc mà đánh ở trên Gia Định thì dân ở trển chống cự. Nếu gom hết dân dưới này đem lên trển, rồi giặc xuống tới đây mới lấy ai ra ngăn cản. Ha, thấy đàn ông đi hết rồi bỏ đàn bà con gái giữ nhà, giặc tới nó tung hoành bắt hết trâu bò heo chó gà vịt, rồi nó còn đốt nhà xúc lúa nữa mới làm sao? Cha mới dò ý bà con trong xóm, thì ai họ cũng hăng hái không có sợ giặc, hễ có giặc thì đánh hả? Nhưng mà họ không có muốn hạng trai trẻ cường tráng như con, phải bỏ làng xóm đi giữ gìn chỗ khác. Điều cần nhất bây giờ đó, nhà nào cũng phải mướn thợ rèn làm binh khí cho sẵn, rồi dân xóm nào giữ xóm nấy, hễ có giặc tới thì hiệp nhau mà chống cự.
Thưa cha, binh sĩ bây giờ họ có súng điểu thương, có tới súng thần công nữa, chứ có phải đánh với dao búa hay là mát thông đâu cha.
Ôi, người ta nói bắn súng chầm ngồi, bắn chậm thì mày ơi, chết chóc gì mà sợ.
Đây, mình nha, tay cầm dao búa, mình lăn tới, mình chặt chết hết.
Hữu Hào nói chuyện với cha thì hiểu ý người trong xóm không muốn cho hàng trai trẻ cường tráng đến tỉnh tình nguyện đầu quân đánh giặc. Dư luận ấy làm cho chàng yên lòng mà nằm nhà, chờ coi thời cuộc biến chuyển thế nào rồi sẽ quyết định. Chàng đóng cửa rồi cha con dọn dẹp đèn đi ngủ. Thuở đó, xóm tre này là một xóm dân cư trù mật hơn hết trong huyện Tân Hòa. Nhà ở trong xóm kể đến vài trăm, mà nhà nào nếu không giàu thì cũng đủ ăn, chứ không nghèo lắm. Sở dĩ xóm tre dân số đông, sinh hoạt dễ, ấy là nhờ vị trí có nhiều bề thuận lợi hơn xóm khác. Trước xóm có sông Bạo Ngược, tôm cá không thiếu gì. Dọc theo mé sông là dừa mọc, đám nào đám nấy dày bịch, đốn lá đó mà lợp nhà, khỏi đi đâu xa cho thất công. Có nhiều rạch già xẻo từ ngoài sông cái đắm vô xóm, giúp cho ghe ra vô rất dễ. Còn phía sau xóm thì ruộng đất đã khai khẩn lâu năm rồi, hễ cày cấy thì chắc có lúa, khỏi lo thất mùa đói rách. Hết ruộng thì tới rừng, cái dân rừng chuông cốc cây cối không biết làm gì cho hết. Người ta nhờ đó mà có cột, có cây, cất nhà, lại thêm có củi mà chụm.
Lại phía rạch nhợ, gò xoài gần đó, thế đến tháng 11 tháng chạp nước mặn dưới sông Bao Ngược tràn lên ruộng. Chừng nước dực thì ruộng khô muối động cùng trên mặt đất. Người ta xúc muối đó gánh về nấu, đặng lọc lại mà dùng, khỏi xuất tiền mua hay là gánh lúa đi đổi. Dân xóm tre đường vui vẻ, với cảnh đời ấm no an tịnh. Thình lình nghe ông Thuận nói chuyện tàu Pháp chở binh do cửa Cần Giờ vào hạ thành Gia Định, thì ai nấy tuy miệng nói cứng, nhưng mà trong bụng thì có hơi lo.
Sáng bữa sau, người trong xóm truyền miệng nói với nhau trong một lát, thì từ đầu xóm đến cuối xóm ai cũng hay tin là có giặc trên Gia Định. Ông Bá Hộ cầm ở đầu xóm, phía gần đường cái cũng hay nữa. ông là người giàu có hơn hết, cho nên ông lo nhiều hơn người khác. Ông Hà Văn Cầm giỏi có nghề phá rừng mở ruộng, chứ ông không có ăn học. Mà ông nhờ nghề riêng của ông, nên mỗi năm ông có lúa chứa đầy lắm. Cách 10 năm trước, ở miền trên thất mùa, quan tỉnh gia định không có lúa gạo cho binh lính ăn, bèn tư tờ cho quan huyện Tân Hòa, dạy là phải cậy nhà nông trong huyện giúp lúa. Ông Hà Văn Cầm hiến cho nhà nước 5.000 dạ. Nhờ cái nghĩa cử ấy, quan tỉnh mới chạy tờ về triều, rồi vua mới ban cho ông Cầm tước bá hộ.
Ông chiếm một miếng đất rộng lớn, trước có sân sau có vườn. Ông trồng tre chung quanh cuộc ông ở, nhà lớn tất 3 căn 2 trái nằm giữa phía sau, thì nhà bếp với chuồng heo chuồng vịt. Hai bên trái, ông kèm 2 lẫm lúa rộng lớn, đủ chứa đến lúa muôn. Còn hai bên sân, thì có chuồng ngựa với chuồng trâu, ngựa có 1 con, còn trâu đến 150. Ông bá hộ Hà Văn Cầm, năm nay được 52 tuổi, còn bà vợ là Quỳnh Thị Hậu, tuổi mới 49, vợ chồng khỏe mạnh, nhà cửa kinh dính tươi tới rầm rộ, làm chủ cả 100 mẫu đất, trên ruộng có trâu dưới bến có thuyền. Tuy vợ chồng đứt nát, song tánh tình chân chất, ăn ở hiền lành. Có 1 con trai lớn là Hà Văn Kỳ, 25 tuổi đã có vợ, ở trong nhà phụ giúp với cha mẹ trong công việc ruộng rẫy. Vợ chồng còn có thêm 1 đứa gái tên là Hà Thị Quyên, mới 22 tuổi, chưa có chồng.
Nhà ông Lê Hữu Thuận ở đầu xóm phía trong, còn nhà ông bá hộ Cầm thì ở đầu xóm phía ngoài. Bởi vậy những người ở vùng trong muốn ra đường cái đặng đi vô phía Sơn Quy và vô huyện lỵ thì đều phải đi ngang qua trước cửa ông bá hộ. Ông bá hộ Cầm giàu mà dốt. Ông nhận thấy cái dốt của cha con ông làm cho nhà ông lắm khi phải chịu thiệt thòi. Bởi vậy, khi cô Quyên là con gái của ông lớn lên, thì ông thầm tính chọn người hay chữ mà gả cô, không cần giàu hay nghèo, miễn là có chàng rể hay chữ, đặng nó coi giùm giấy tờ, hoặc là nó thay mặt giàu ra chốn công đường cho ông khỏi cực lòng bực trí. Ông thấy trong xóm có chàng Lê Hữu Hào, con của ông Thuận, tánh nết đàng hoàng. Ông lại nghe chàng có danh học giỏi, chàng là môn đệ cao nhất của ông Nhiêu Hiền trong Sơn Quy. Từ năm ngoái, ông đã muốn mời ông Thuận ra nhà, đặng ông nói chuyện làm xuôi. Nhưng vì ông nghe Hào đương chăm chú học đặng năm tới đi thi, ông sợ nói không đắt lời, cho nên ông chưa dám mở miệng.
Buổi sáng mai này, phó thà nhân dịp đi thăm ruộng, ghé nhà ông bá hộ Cầm nói cho ông hay cậu Hào là con của ông Thuận, ở học trong Sơn Quy. Cậu ta mới mang gói trở về, nói giặc Pháp đã khởi đánh xứ ta, và đã đoạt thành gia định rồi. Vậy cả thể nhân dân phải sắp đặt việc nhà, đặng đi lính mà giữ gìn đất nước. Ông bá hộ nhà có cơm tiền, lại có 1 con trai đương tuổi cường tráng, nghe có giặc thì ông lo sợ. Ông biểu vợ con lo cơm nước cho ông ăn sớm, đặng ông vô nhà ông Thuận hỏi thăm việc giặc giả cho rõ ràng.
Cha con ông Thuận ăn cơm sớm mới vừa rồi thì thấy ông bá hộ giác dù lơn tơn đi vô sân. Cha con ông vui vẻ tiếp chào, mời khách vào nhà. Hào kêu Tư Cầu biểu lo trầu nước. Ông bá hộ giản dị biểu đừng lo trầu nước chi hết, để ông hỏi thăm việc giặc giả mà thôi. Cậu Hào mới thuật lại cho ông hay mấy chuyện cậu đã nghe trong Sơn Quy, chuyện chắc chắn có giặc, nên ông Nhiêu Hiền mới thôi dạy để cho học trò về lo làm phận sự con dân của đất nước. Ông bá hộ nghe rõ rồi ông nói với Hào.
Nghe nói cậu đương đi học rút đặng đi thi, mà nếu có giặc lộn xộn vậy chắc thí giống gì được cậu ha?
Dạ thưa, qua sang năm ở trong gia định thì mới có khoa thi, nếu mà giặc dẹp được mau đó thì có lẽ sẽ thi được, còn nếu mà giặc kéo dài cù nhầy đó thì khóa thi tới đây chắc phải đình lại quá.
Cậu không có học được nữa, bây giờ trở về đây cậu tính làm gì?
Dạ để coi phải đi lính hay không đã, nếu không đi lính á thì tiếp tục học ôn sách vở mà chờ thời vận.
Hôm qua thằng Hào dễ nói làm trai, thể có giặc thì ai cũng phải ra lính đặng dẹp giặc giữ nước cứu dân. Tôi nghĩ thở nay ở tỉnh nào nhà nước cũng có sẵn những đội vệ binh, có giặc thì gom binh lính lão luyện đó mà xua ra trận, chớ dân làng có tập rèn gì đâu mà biết đánh giặc. Huống chi tôi già mà con mình nó hả? Lại thở nay nó học chữ, chứ có biết võ nghệ đâu đi lính. Vậy à, nó cứ ở nhà mà học ôn, chừng nào có lĩnh quan trên dạy làm sao rồi sẽ hay.
Ông Bá Hộ cũng có con trai, ông nghe như vậy rất hài lòng, cho nên ông nói:
Lời anh tán nghe vậy coi được cả nghe. Tôi à, cũng có một thằng con trai chan ngoẻn như anh vậy. Nếu tôi cho nó đi lính, coi như tôi cục tay mất rồi, còn làm việc gì nữa đâu.
Hồi à, tôi lại chơi nhà chú Phó Tha đó, tôi à, có gặp anh em trong xóm, có bàn luận với nhau về cái chuyện đi lính này. Ai cũng nói ở tỉnh nào, ở huyện nào cũng có dân hết thảy hả? Hay giặc đánh chỗ nào thì dân chỗ đó mình chống cự, nếu thiếu số thì đem vệ binh chỗ khác đến tiếp sức, giặc đánh trên gia đình. Nếu trai tráng của mình ở đây đều lên trển hết, thì chừng giặc tràn tới xứ mình mới lấy ai mà cự địch chứ. Phải có người ở nhà, đang luyện tập mà giữ xóm giữ làng chứ, tôi nói anh coi có phải không?
Ông Bá Hộ càng thêm khoái chí, ông nói tiếp:
Anh em nói vậy đúng quá rồi, còn gì nữa, tôi phục ngay à nghe. Trong nước có giặc, cả thảy thần dân đều phải lo cứu dân cứu nước, tớp chinh chiến ở ngoài, tớp phòng ngự ở trong, kẻ ra trận người cấy cài thì mới có cơm gạo nuôi nhau mà đánh giặc chứ.
Anh em tính bây giờ trong xóm mình đây, mỗi nhà đều phải mướn thợ rèn làm dao mát cho sẵn, để khi hữu sự thì mình có binh khí mà ra trận.
Ờ, anh nói ai bài cái kế đó vậy thiệt là hay à nghe. Phải lo trước như vậy mới được chứ. Anh biểu anh em sắm binh khí đi, ai có tiền thì nói, ai không có tiền cũng nói cho tôi biết, tôi sẽ tiếp sức cho.
Chà chà, mà có binh khí rồi con em nó không biết cách dùng thì có ích gì đâu anh.
Anh hỏi thăm coi chỗ nào có thầy dạy nghề võ đó, rồi anh cứ rước về đây nuôi dạy đi, để bà con anh em trong xóm mình học, tôi lãnh tôi nuôi cho. Tôi chịu tiền công cho thầy nữa, đừng có lo sợ tiền bạc gì hết trơn á.
Anh nói vậy thì tốt. Được rồi, để tôi bàn lại với anh em coi sao.
Anh tính đi nghe, phải làm cho gấp hả? Có thầy dạy nghệ võ thì tôi cho con tôi, rồi anh cho con anh cũng luyện tập như họ. Cậu Hào học nho giỏi, cậu tập nghệ võ, cậu cưới vợ rồi cậu ở đây cầm đầu đội binh xóm tre của mình được mơ. Nè, tôi mời anh với lại anh Phó Tha, hãy xấy mát ra nhà tôi nhậu nhẹt, rồi anh em mình bàn tính chuyện đó lại cho kỹ, đặng bắt đầu thực hành cho sớm nghe anh.
Ừ, được đó. Xế, tôi ra.
Nè, hồi sớm mới anh Phó Tha có đi thăm ruộng, bây giờ chắc ảnh chưa về tới đâu. Để tôi ghé tôi mời nhắn với vợ con ảnh. Tới xế rồi anh đi ngang cửa anh kêu ảnh đi với anh nha.
Dạ được, xế mát rồi tôi sẽ dắt ảnh ra.
Bá Hộ cầm từ giả xách dù đi về. Cha con ông Thuận đưa khách ra cửa, ông Bá Hộ đứng lại nói:
Cậu Hào ở nhà mà có buồn đó, thì cậu ra ngoài tôi nói chuyện chơi. Cậu muốn ra chừng nào cũng được hết trơn à, tôi ít đi đâu lắm cậu.
Hào gật đầu đáp lễ. Ông Bá Hộ dương dù che đi về. Đến xế, ông Thuận sửa soạn đi ra nhà ông Bá Hộ. Ông hỏi Hào muốn đi theo chơi không. Hào nói Hào ít uống rượu nên xin phép để bữa khác, rồi Hào sẽ đi thăm. Ông Thuận dặn chiều ở nhà ăn cơm, đừng chờ ông, rồi ông đi. Hào lấy một quyển sách đem lại giỏng nằm đọc. Con heo quắn ở ngoài sân đi vô, đứng tại cửa kêu ít tiếng, rồi co giò nằm phịch xuống đó, mắt lim dim, đuôi ngút ngoắt. Tối một lát ông Thuận mới trở về. Ông bước vô nhà, có con chó vàng chạy theo ngoắt đuôi mừng. Hào hỏi ông ăn cơm hay chưa, thì ông cười đáp:
Ơi, còn ăn gì được nữa mà mày hỏi. Ông Bá Hộ đãi tiệc quá xa, mời một mình cha với lại chú Phó Tha, mà ông làm một con vịt, lại kèm thêm con gà nữa, làm ăn no muốn nứt bụng luôn hả?
Thưa cha, nhà có cơm tiền, không mấy khi mời khách nên xài lớn một lần có hại gì đâu. Lại vịt gà nuôi trong nhà sẵn nữa, có mua chát gì mà sở tốn tiền cha?
Còn có biết tại sao bữa nay ổng bày làm tiệc vậy không? Ổng nghe nói có giặc ổng sợ, cho nên ổng chút hầu bao ra. Nhà ổng có tiền lúa nhiều, nếu giặc tới, bà con trong xóm bỏ chạy vô rừng mà trốn hết, thì giặc nó ráp nó giáp tiền xúc lúa rau, ổng còn gì mà giàu nữa.
Thế cha, ổng mời cha cái lại chú Phó Tha là ổng đãi rồi ổng tính sao đây?
Ổng tính nhiều chuyện ngộ lắm con.
ổng tính chuyện ích lợi chung trong làng trong xóm, mà cũng ích lợi riêng cho ổng luôn, cho nhà mình nữa.
Ủa, cha nói sao mà ích lợi riêng cho nhà mình cha?
Ừ, để thủng thẳng cha nói cho nghe. Ông bá hộ ổng nói, nếu mà có giặc tới đây, bà con trong xóm phải đấu cật đau lưng mà chiến với giặc một trận, cho chúng biết danh người xóm tre này. Mà muốn chiến đấu cho chắc thắng, thì ngay bây giờ đó phải là như vậy. Thứ nhất, chiếm rước ông thầy nghề võ thiệt là giỏi, để luyện tập đàn ông con trai trong xóm cho biết cách chiến đấu.